Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoa,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 25. Nếu Giuđa đã quỳ dưới chân mẹ mà nói xin thương, thì người mẹ tình thương sẽ đón nhận nó như một kẻ bị thương.
Chúa Giêsu nói:
Kinh khủng nhưng không vô ích. Rất nhiều người tin rằng Giuđa đã phạm một điều ít quan trọng, lại có cả đến một số người khác nói rằng hắn có công, vì nếu không có hắn thì sự cứu chuộc không đến được, và vì thế hắn được bào chữa trước mặt Thiên Chúa. Thực vậy, Cha nói với các con rằng nếu hỏa ngục chưa hiện hữu và chưa hiện hữu cách hoàn toàn trong những cực hình của nó, thì nó sẽ được tạo dựng nên cho Giuđa, cũng đời đời, nhưng còn ghê gớm hơn. Vì trong tất cả những kẻ tội lỗi và trong tất cả những kẻ bị kết án, Giuđa là kẻ tội lỗi nhất và bị kết án nặng nề nhất. Và đời đời, những hình phạt của nó không bao giờ được nhẹ bớt chút nào. Sự hối hận có thể cứu hắn nếu từ sự hối hận hắn làm việc hối cải, nhưng hắn không muốn hối cải. Đối với tội phản bội đầu tiên, hắn còn có thể được tha, vì thương xót vô biên là yếu điểm rất quyến luyến của Cha. Nhưng hắn đã thêm vào đó những phạm thượng, những khăng khăng chống lại tiếng gọi của ân sủng còn muốn nói với hắn qua những kỷ niệm, qua những sợ hãi, qua máu Cha và áo khoác của Cha, qua cái nhìn của Cha, qua những dấu vết của phép thánh thể, qua những lời của mẹ Cha. Hắn đã chống lại tất cả. Hắn đã muốn chống lại, giống như hắn đã muốn phản bội, giống như hắn đã muốn bị nguyền rủa, giống như hắn muốn tự tử. Chính ý muốn là cái hệ trọng trong mọi sự, trong điều thiện cũng như trong điều ác. Khi ai sa ngã mà không có ý muốn sa ngã, Cha tha thứ. Con coi Phêrô, ông đã chối Cha. Tại sao? Chính ông cũng không biết chính xác tại sao. Hèn nhát ư Phêrô? Không. Phêrô của Cha không phải là kẻ hèn. Để chống lại cả một toán quân và các kẻ gác đền thờ, ông đã dám chém Manchu để bảo vệ Cha và liều có thể bị giết. Rồi sau đó ông trốn mà không có ý muốn trốn. Rồi ông chối mà không có ý muốn chối. Sau này ông đã biết bước đi và ở lại trên con đường máu của thập giá, trên đường của Cha, cho tới chết trên thập giá. Ông đã biết làm chứng cho Cha cách tuyệt vời tới điểm chết vì đức tin gan dạ của ông. Phêrô của Cha, Cha bảo vệ ông. Sự yếu đuối đó là lần sau cùng của nhân tính ông, nhưng tinh thần ý chí của ông lúc đó chưa thể hiện. Ý chí đó ngủ bị cuồn lụt đi vì nhân tính. Khi nó tỉnh thức, nó không muốn ở lại trong tội, nó muốn trở nên hoàn thiện. Cha đã tha thứ cho ông ngay lập tức. Giuđa đã không muốn. Con nói hắn giống như điên và vẫn uất. Hắn là thế với một sự cuồng nhiệt của Satan. Hắn sợ khi thấy con chó, một con vật hiếm thấy, đặc biệt là ở Jerusalem, là do từ thời rất xa xưa người ta gán nó cho ma quỷ, hình thức nó dùng để hiện ra với người ta. Trong các sách về ma thuật, người ta còn nói rằng những dạng Satan thích mặc lấy để hiện ra là con chó thần bí, hoặc con mèo hay con dê. Giuđa đã là mồi của sự sợ hãi do tội ác của hắn. Hắn tin chắc rằng hắn thuộc về Satan, nên hắn thấy Satan trong con vật lang thang này. Kẻ có tội thấy ở khắp nơi những hình bóng của sự sợ hãi. Chính lương tâm của nó tạo ra điều đó, vì nó còn có thể đặt sự sám hối vào con tim. Nhưng Satan kích thích những hình bóng này để biến nó thành những thứ ghê sợ dẫn tới thất vọng. Sự thất vọng dẫn đến tội sau cùng là tự tử. Có gì tốt để vứt bỏ cái giá của sự phản bội này, khi sự vứt bỏ này chỉ là kết quả của tức giận và không được tăng cường bởi ý chí ngay thẳng muốn hoán cải. Trong trường hợp có hối cải thì sự vứt bỏ những hoa trái của điều ác là việc đáng khen, nhưng như hắn đã làm thì không, sự hy sinh vô ích. Mẹ cha chính là ân phúc đã nói, và vị giữ kho ân phúc đã cho sự tha thứ nhân danh cha. Mẹ đã nói với hắn, Giuđa, hãy hối cải, người tha. Ôi, nếu cha được tha cho hắn, nếu hắn đã quỳ dưới chân mẹ mà nói xin thương, thì mẹ, người mẹ tình thương, đã đón nhận hắn như một kẻ bị thương, và trên những vết thương bởi Satan của hắn, mà qua đó kẻ thù đã tiêm nhiễm cho hắn cái tội này, mẹ sẽ đổ nước mắt của mẹ xuống để cứu hắn và dẫn hắn tới chân thánh giá. Mẹ sẽ luôn luôn cầm tay hắn để Satan không thể bắt hắn và các môn đệ không đánh hắn. Mẹ sẽ dẫn hắn tới để máu cha đổ trên hắn trước tiên, tên tội nhân nặng nề nhất, và mẹ sẽ là nữ linh mục đáng kính trên bàn thờ của mẹ giữa sự trong sạch và tội lỗi, bởi vì mẹ là mẹ các kẻ đồng trinh và các thánh, nhưng cũng là mẹ các tội nhân. Nhưng hắn đã không muốn. Các con hãy suy niệm về khả năng của ý chí mà chính các con là người quyết định tuyệt đối. Bởi ý chí, các con có thể có thiên đàng hay hỏa ngục. Hãy suy niệm câu khăng khăng trong tội lỗi nghĩa là gì? Đấng bị đóng đanh, người giang cánh tay mở rộng và bị đóng chặt để nói với các con rằng người yêu các con, rằng người không muốn đánh phạt các con, rằng người không thể đánh phạt các con bởi vì người yêu các con. Và người thà từ chối mình cái quyền được ôm các con, niềm đau duy nhất trong tình trạng bị đóng đanh của người, còn hơn là được tự do để phạt các con. Ảnh chuộc tội bảo vật của niềm hy vọng thuộc về Thiên Chúa cho những kẻ thống hối và muốn xa bỏ tội lỗi. Nhưng với những kẻ không thống hối, nó trở nên một thứ sợ hãi, tới nỗi nó làm chúng nói phạm thượng và dùng bạo lực với chính mình. Là kẻ sát nhân của linh hồn và của thân xác nó chỉ vì nó khăng khăng trong tội lỗi, và việc nhìn thấy đấng dịu hiền đã tự ý bị giết với hy vọng cứu nó có vẻ như một đe dọa kinh hãi đối với nó. Maria, con than van vì thị kiến này, nhưng con ơi, nay là ngày thứ sáu chịu nạn, con phải chịu đau khổ, cùng với những đau khổ mà con chịu bởi thấy những đau khổ của cha và của mẹ Maria. Con phải thêm vào những đau khổ do sự cay đắng khi thấy những tội nhân cứ ở lì trong tội. Sự cay đắng này đã là cái khổ cho chúng ta, nó phải là của con nữa. Mẹ Maria đã chịu và còn chịu điều đó, cũng như thấy cha bị hành hạ. Vậy con cũng phải chịu như vậy. Bây giờ hãy nghỉ ngơi, trong 3 giờ nữa con sẽ hoàn toàn là của cha và của mẹ Maria. Cha chúc lành cho con. Bông hoa tím của cuộc tử nạn cha và cây lạc tiên của mẹ Maria.
Một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Mẹ hiền mẫu, xin mẹ dẫn dắt đoàn con qua bao nhiêu phong trần, được nên dấu chỉ tình yêu và hiệp nhất giữa loài người. Hân hoan dâng kính mẹ, muôn lời người ca thiết tha, tán dương mẹ diêm vương. Mẹ đứng cứu chuộc, mẹ Chúa Kitô, danh hiệu vinh quang, danh hiệu cao sang, nhân loại cùng kính tỏ lòng biết ơn. Vì nhờ mẹ đã mọc lên mặt trời công chính sáng ngời. Lạy mẹ mến yêu, đoàn con xin tuyên xưng mẹ hiền mẫu của các dân tộc. Một niềm tin yêu, một niềm tin yêu. Lạy mẹ từ ái, xin mẹ soi chiếu đường đi, xin cho muôn dân tộc được nhận biết Chúa là Cha và được cứu.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.